quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 277 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 28. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đã suy ngẫm về ý nghĩa của việc tự xét việc làm của mình trong thư Galati chương 6, câu 4. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, để qua đó giúp người phục vụ Chúa tránh khỏi cám dỗ của việc lên mình kiêu ngạo, đồng thời luôn biểu hiện một đời sống trung tín trong mọi công tác phục vụ mà Chúa giao phó. Sứ đồ Phaolô tự xét lấy mình để không phải lên mình kiêu ngạo, nhưng để dặn mình phải luôn trung tín với ân tứ cũng như trách nhiệm mà Chúa đã trao phó. Vì vậy cho nên khi gần cuối đời sống chức vụ, ông đã có thể vui mừng vì nhận thấy mình đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy mà Đức Chúa Trời kêu gọi mình. Ông đã viết trong thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 7 đến câu 8 như sau. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Mặc dù khi sứ đồ Phaolô đến với các tín hữu tại Galati trong bối cảnh mà họ đang sa sút thuộc linh, thậm chí mất đi lòng yêu mến sứ đồ Phaolô như trước kia, song ông vẫn yêu thương họ, nhẫn nại mà khuyên dạy họ. Để có thể giữ mình trong công tác phục vụ Chúa như thế, Chắc hẳn sứ đồ Phao-lô không nhìn hoàn cảnh, nhưng đã luôn nhìn về trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Tâm tình đó được ông bày tỏ trong thư Ga-la-ti chương 6, câu 5 rằng: "Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy?" Bản dịch truyền thống hiểu đính dịch câu này như sau: "Vì mỗi người sẽ phải mang gánh nặng của riêng mình." Người phục vụ Chúa không nhìn vào hoàn cảnh trước mắt để làm chi phối cảm xúc, ảnh hưởng đến công tác hầu vị Chúa của mình, nhưng luôn hướng lòng về Chúa để nhận biết trách nhiệm mình cần phải làm trọn trước mặt Ngài. Các tín hữu tại Ga-la-ti tuy rằng hiện tại không biểu hiện cách xứng đáng về phận sự của những người con đã nhận lãnh tình yêu cứu rỗi nơi Chúa cứu thế Giê-xu, điều đó làm cho người từng yêu thương, chăm sóc mình rất dễ trở nên nản lòng. Dù thế nhưng sứ đồ Phao-lô vốn nhận biết phận sự của mình khi được Chúa kêu gọi để trở nên người phục vụ Ngài giữa vòng dân ngoại. Dù hoàn cảnh mà Phao-lô đang đối diện như thế nào, thì ông tin rằng đó là phần trong gánh nặng công tác hầu vị Chúa của riêng mình. Nhận biết về chương trình riêng mà Chúa đặt để giao phó trên mỗi cá nhân, đó chính là một phần quan trọng trong đời sống người phục vụ Chúa. Điều đó giúp cho mọi người cứ tập trung trong công tác của mình, không bị phân tâm xoay qua bên tả hay bên hữu. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu đã từng phán dạy sứ đồ Phi-e-rơ khi giao phó trách nhiệm chăn bày cho ông được ký thuật trong Phúc Âm Giăng chương 21 từ câu 17 đến câu 22 như sau. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: "Hỡi Simon, con Giô-na, người yêu ta chăng?" Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: "Người yêu ta chăng?" Người bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy chăn chiên ta." Quả thật, tôi nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn." Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: "Hãy theo ta." Phi-e-rơ say lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: "Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa?" Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: "Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì căn hệ gì với ngươi? Còn ngươi hãy theo ta." Đó là Phúc Âm Giăng chương 21 từ câu 17 đến câu 22. Trong cuộc gặp gỡ quan trọng liên quan đến chức vụ chăn bày và công tác phục vụ Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ sau này, Chúa cho ông biết những điều sẽ xảy đến trong cuộc đời hầu vị Chúa của ông khi về già. Với một người yêu mến Chúa như vị sứ đồ này thì tất nhiên ông không tỏ ra nao núng hay sợ hãi dù Chúa bày tỏ về cách ông phải chịu chết để làm sáng danh Chúa. Thế nhưng điều ông tỏ ra quan tâm hơn chính là cái gánh nặng mà một vị sứ đồ thân cận khác của Chúa là dân sẽ phải như thế nào. Chúa Giê-xu đã dạy sứ đồ Phi-e-rơ về bài học ai sẽ gánh riêng phần nấy. Khi nhắc nhở rằng gánh riêng mà vị sứ đồ được Chúa yêu đó phải gánh thì không liên quan gì đến gánh của sứ đồ Phi-e-rơ. Nghĩa là ông không cần phải quan tâm hay có ý định so sánh gì đối với người khác. Chỉ cần tập trung vào chính gánh riêng của mình và chuyên tâm theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã thể hiện tinh thần đó như một nguyên tắc thuộc linh quan trọng trong công tác hầu vị Chúa và đã đặc biệt nhắc nhở người con thuộc linh của mình là một sư trẻ Timôthê: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật." Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 15. Dù rằng không so sánh được với sự chịu khổ của sứ đồ Phao-lô, song rõ ràng đối với chức vụ của Timôthê cũng đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách tại thành phố Ê-phê-sô. Ở trong hoàn cảnh đau đớn và đầy khó khăn của chức vụ thì rất dễ làm một người trở nên nản lòng buông xuôi hay phát sinh sự so sánh với những bạn đồng lao khác. Thế nhưng nguyên tắc quan trọng để trở nên thành công trong công tác phục vụ Chúa mà sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Timôthê đó chính là phải chuyên tâm. Dù cho mọi khó khăn có ập đến, dù có quá nhiều lý do có thể làm cho tinh thần hay công tác phục vụ Chúa của Timôthê có thể bị sao lãng đi chăng nữa, thì điều sứ đồ Phao-lô muốn ông Ti-mô-thê phải luôn chú trọng đó chính là chuyên tâm vào trong chính chức vụ và trách nhiệm mà Chúa đã đặt để. Chỉ có như vậy mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi và sai phái một người bước vào công trường thuộc linh của Ngài. Đây chính là lý do tại sao mà dù cho sự lỗi đạo của tín hữu tại Galati có thể làm cho sứ đồ Phao-lô thêm phần đau đớn trong công tác hầu vị Chúa, thì vẫn không khiến ông vì thế mà bỏ mặc họ hay nản lòng mà không tiếp tục khuyên dạy họ. Vì ông làm điều đó không những vì tình yêu thương, song còn là vì trung tín, chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã đặt để một cách riêng tư trên đời sống ông. Vì thế, ông đã dạy các tín hữu Galati rằng vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Bài học áp dụng. Người hầu vì Chúa sẽ có những trải nghiệm riêng tư trong sự nhận biết Ngài, những hoàn cảnh, sự việc cũng như khó khăn mà người này đối diện sẽ không giống với người khác, dù rằng đó có thể là những công tác giống nhau về tên gọi và trách nhiệm. Ví dụ cũng như là quản nhiệm của hội thánh, nhưng thực trạng và nhu cầu của mỗi nơi sẽ khác nhau. Cũng vậy, đều là nhân sự truyền giảng, trưởng ban ngành, nhưng mỗi nơi đều có những thuận lợi và khó khăn mang nét đặc trưng riêng. Người phục vụ Chúa không thể so sánh mình với người khác, để rồi từ đó dễ dẫn đến tình trạng mình bị thất vọng khi thấy nơi khác cũng giống như mình, nhưng sao mọi việc tốt đẹp quá. Hoặc giả có thể khiến người khác trở nên nao lòng khi mình chia sẻ cho họ rằng nơi mình phục vụ Chúa không phải có những vấn đề nảy sinh khó khăn như vậy. Chúa Giê-xu đã từng phán cùng các môn đồ năm xưa: chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 27. Mỗi người hầu vị Chúa sẽ kinh nghiệm tiếng kêu gọi, ý muốn và phần gánh nặng mà Chúa giao cho từng người. Học theo tinh thần của sứ đồ Phao-lô nói riêng, cũng như với mọi thánh đồ hầu vị Chúa qua mọi thời đại, chúng ta cần chuyên tâm trong công tác mà Chúa đặt để. Dù cho có khó khăn, nghịch cảnh hay thuận lợi như thế nào, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa mà tiếp tục gắng sức cho hoàn thành, vì biết rằng đó là gánh riêng mình đã nhận lãnh nơi Chúa. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 278 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Công lao ta hết năng nề, gặt rồi bao vô lúa kia, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa canh đồng vàng, năm từ nay khoan khoái thay, có lúa đem về đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.